Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra một số vụ việc gồm đánh bạc, giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi. Vụ việc xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau. Đánh bạc. Vào khoảng 18 giờ 5 phút ngày 15 tháng 11 năm 2023, qua nắm tình hình tại nhà của bà Hoàng Thị Bắc, sinh năm 1970, có hộ khẩu thường trú tại tổ 12 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, và nhà bà Nguyễn Thanh Hà, sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú tổ 3 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề. Tổ công tác của Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra xác minh nội dung trên. Quá trình kiểm tra, phát hiện bà Bắc và bà Hà có hành vi mua bán số đề với nhau và với nhiều người khác, đã tạm giữ 2 điện thoại di động, 3 cáp đề. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, trong tuần đã kiểm tra 18 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 422 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 2 trường hợp vi phạm, thu 30,75 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm. Tội phạm về hình sự xảy ra 4 vụ, điều tra khám phá 3 vụ 3 đối tượng, bắt 1 vụ 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,327 gram ma túy heroin. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chuyên đề vi phạm về tốc độ, kế hoạch về phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại các nút giao có mật độ phương tiện lớn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, kế hoạch huy động lực lượng cảnh sát khác và công an phường xã phối hợp với cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, lập biên bản 133 trường hợp, tạm giữ 2 xe ô tô, 81 xe mô tô, xe gắn máy, 1 xe máy điện và 50 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô và xe gắn máy, trong đó 78 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 21 trường hợp quá tốc độ, xử lý phạt tiền 167 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 477 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 21 trường hợp, nhắc nhở 89 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 14 trường hợp vi phạm, thu 5,8 triệu đồng, nộp kho bạc nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay đang là thời điểm các đối tượng có hành vi vi phạm về sản xuất, buôn bán, vận chuyển pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hoạt động mạnh để chuẩn bị phục vụ cho Tết Nguyên đán năm 2024. Những hành vi này đã gây nhiều ảnh hưởng xấu đến đời sống và trật tự xã hội, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Theo đó, tai nạn thường xuyên xảy ra trong quá trình sản xuất, vận chuyển và đốt pháo. Hàng năm đã cướp đi sinh mạng nhiều người, làm bị thương hàng nghìn người, nhiều người bị tàn tật suốt đời. 1. Đối với pháo. Ngày 27 tháng 11 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý sử dụng pháo. Trong đó, quy định rõ 2 trường hợp được sử dụng pháo hoa và pháo hoa nổ. Theo đó, có nội dung mới đáng chú ý là cho phép cơ quan, tổ chức, cá nhân được sử dụng pháo hoa trong một số trường hợp nhất định. Cụ thể, theo Điều 17 của Nghị định 137/2020/NĐ-CP, cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Như vậy, trong các dịp lễ Tết, sinh nhật, người dân chỉ được sử dụng loại pháo hoa, chứ không được sử dụng pháo hoa nổ. Pháo hoa nổ về đặc tính cơ bản thì gần giống pháo hoa, nhưng loại pháo hoa này gây ra tiếng rít, tiếng nổ. Đồng thời khi sử dụng pháo hoa, chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa. Pháo nổ và pháo hoa nổ sẽ được sử dụng bởi các cơ quan có thẩm quyền trong các dịp cụ thể. Người dân tuyệt đối không được sử dụng pháo hoa nổ. Lưu ý, theo khoản 4 điều 5 của Nghị định 137/2020/NĐ-CP, nghiêm cấm việc lợi dụng, lạm dụng sử dụng pháo hoa để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 2. Đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Vũ khí là thiết bị, phương tiện hoặc tổ hợp những phương tiện được chế tạo, sản xuất, có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật chất, bao gồm vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao và vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự. Vật liệu nổ là sản phẩm dưới tác động của xung kích thích ban đầu gây ra phản ứng hóa học nhanh, mạnh, tỏa nhiệt, sinh khí, phát sáng, tạo ra tiếng nổ, gồm thuốc nổ, phụ kiện nổ, kíp nổ, dây cháy chậm, mồi nổ, thiết bị chuyên dùng có chứa thuốc nổ. Công cụ hỗ trợ là phương tiện, động vật nghiệp vụ được sử dụng để thi hành công vụ, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nhằm hạn chế, ngăn chặn người có hành vi vi phạm pháp luật, chống trả, trốn chạy, bảo vệ người thi hành công vụ, người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hoặc báo hiệu khẩn cấp. Các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị xử phạt hành chính theo Điều 11, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình. Cụ thể, 1. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây: sử dụng hoặc cho trẻ em sử dụng các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây. 3. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây: chế tạo, trang bị, tàng trữ, vận chuyển, sửa chữa, sử dụng trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, chi tiết, cụm chi tiết vũ khí, công cụ hỗ trợ hoặc phụ kiện nổ. Chế tạo, trang bị, tàng trữ, vận chuyển, sửa chữa, sử dụng trái phép các loại vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự, súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc các chi tiết, cụm chi tiết để sản xuất, chế tạo vũ khí, công cụ hỗ trợ có tính năng tương tự. Vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo, thuốc pháo hoặc nguyên liệu, phụ kiện để sản xuất pháo. Các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố.